mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả qua 3 tháng thực thi Nghị định số 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Tiếp đó là bài phản ánh việc triển khai thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất, giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 7 người, bị thương 3 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 5 vụ, tăng 1 người chết và tăng 2 người bị thương. Trong đó, thành phố Quy Nhơn và huyện Tuy Phước, mỗi địa phương xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người. Thị xã An Nhơn xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. Thị xã Hoài Nhơn và huyện Phù Cát, mỗi địa phương xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Hai huyện Tây Sơn và Phù Mỹ, mỗi địa phương xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, vượt xe không đúng quy định, không làm chủ tay lái, người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong máu. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 1.039 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có 154 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 105 trường hợp vi phạm tốc độ, 108 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 12 xe chở hàng rơi vãi, 12 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 206 phương tiện. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp vi phạm. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu tra cứu xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 836 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 220 trường hợp, phạt tiền 949,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 83 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, qua 3 tháng thực thi Nghị định số 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông giảm mạnh so với cùng kỳ, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông tăng. Tuy nhiên, Cục Cảnh sát Giao thông cũng cảnh báo thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng nhờn luật. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay phản ánh những chuyển biến sau 3 tháng thực thi Nghị định số 168 của Chính phủ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, sau 3 tháng thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3 năm nay, số trường hợp vi phạm giao thông bị xử phạt đã giảm mạnh lên tới 31,9% so với cùng kỳ năm trước. Các hành vi vi phạm có mức giảm cao là vi phạm nồng độ cồn, chở quá khổ, quá tải trọng, quá số người quy định. Trong 3 tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý 728.818 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, so với cùng kỳ xử phạt giảm 341.519 trường hợp, giảm 31,9%. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 50.973 trường hợp. Có 75.002 giấy phép lái xe bị trừ điểm, tạm giữ 203.341 phương tiện, gồm 3.791 ô tô, 192.570 mô tô, 6.980 phương tiện khác. Trong đó đã xử lý 149.931 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, so với cùng kỳ giảm 130.340 trường hợp, giảm 46,5%. 168.598 trường hợp vi phạm tốc độ, so với cùng kỳ giảm 92.213 trường hợp, giảm 35,4%. 994 trường hợp điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, so với cùng kỳ giảm 556 trường hợp, giảm 36,3%. Vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng 10.675 trường hợp, so với cùng kỳ giảm 10.583 trường hợp, giảm 49,8%. Chở quá số người quy định 5.444 trường hợp, giảm 9.322 trường hợp, giảm 63,1%. Bên cạnh đó, còn có 9.131 trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông bị xử lý, giảm 5.281 trường hợp, bằng 36,6%. 543 trường hợp bị xử lý vì lỗi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, 30.296 trường hợp vi phạm phần đường, làn đường, 64.764 trường hợp vi phạm về mũ bảo hiểm, 424 trường hợp phương tiện quá hạn hoặc hết hạn kiểm định. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, cùng với việc ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông tăng, tình hình tai nạn giao thông 3 tháng qua cũng đã có chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024. Trong 3 tháng qua, toàn quốc xảy ra 4.440 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 2.446 người, bị thương 3.026 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 1.821 vụ, giảm hơn 29%, giảm 245 người chết, giảm hơn 3,9%, và giảm 1.864 người bị thương, giảm hơn 29,7%. Tuy nhiên, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng cảnh báo thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng nhờn luật. Một bộ phận nhỏ người tham gia giao thông có dấu hiệu không chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Mặc dù biết các chế tài xử phạt đã được tăng nặng theo Nghị định số 168 của Chính phủ. Để chấn chỉnh tình trạng này và hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, gồm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định, vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu vượt đèn đỏ, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng, lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi lái xe và lắp đặt hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe, nhóm lứa tuổi học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Việc xử lý vi phạm thực hiện theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, từ đó tạo lập và hình thành văn hóa tham gia giao thông văn minh, hiện đại và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an chỉ đạo, từ ngày 15 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với cơ quan liên quan tổng điều tra, rà soát, xử lý các điểm giao cắt không đảm bảo. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm giao thông đường sắt, qua đó nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin chi tiết về đợt cao điểm này.
Thưa quý vị, trên tuyến đường sắt Thống Nhất Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh Bình Định, hiện có 66 đường ngang được kiểm soát bằng hệ thống cảnh báo tự động, cần chắn tự động hoặc có người gác. Tuy nhiên, do điều kiện chất lượng kỹ thuật còn thấp nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đơn cử tuyến đường ngang nối liền với tuyến đường bê tông nông thôn liên xã tại km 1033+440 thuộc thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phú Mỹ, có lưu lượng phương tiện qua lại khá cao. Điểm giao cắt này có góc khuất tầm nhìn lớn, mặt đường bộ nối với đường sắt không đảm bảo êm thuận. Ông Đặng Văn Lưu, một người dân sống gần điểm giao cắt với đường sắt cho biết, trước đây tai nạn xảy ra liên tục tại đây. Có trường hợp người đi đường không chú ý khi băng qua đường sắt bị tàu kéo lê cả cây số. Từ khi có người gác nhắc nhở, tai nạn đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tốt hơn, tôi nghĩ cần thảm lại mặt đường, bổ sung thêm gác chắn và biển báo. Hay như tại km 1114+776, đoạn qua địa bàn xã Kinh Vinh, huyện Vân Canh, tình trạng mất an toàn cũng đáng lưu tâm khi mặt đường tại điểm giao cắt này còn khá gồ ghề. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn ghi nhận trường hợp người dân cố tình vượt rào chắn khi tàu đang đến. Với hành vi này, tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra, nhiều điểm giao cắt khác trên tuyến đường sắt Thống Nhất Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do hạ tầng xuống cấp, như tại km 1004+400 và km 1001+800, đoạn qua phường Tam Quan và phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Tại km 1121+450, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh. km 1107+960 ở thôn Hiệp Thành, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. km 1102+200 thôn Cảnh An, xã Phước An, huyện Tuy Phước, và km 1098+550 xã Phước Thành, huyện Tuy Phước. Tần suất lưu thông tại các điểm giao cắt này khá cao, nhưng điều kiện an toàn kỹ thuật tại đây còn nhiều điểm phải sớm khắc phục. Do vậy, thời gian qua, đi đôi với việc kiểm tra xử lý vi phạm, ngành đường sắt cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân tuân thủ quy định an toàn đường sắt. Ông Hồ Nguyễn Bủ, trưởng ga Vạn Phú thuộc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình, quản lý cung đường sắt từ km 1020+400 ở phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, đến km 1047 ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, cho hay. Để đảm bảo an toàn, bên cạnh việc phân công nhân viên trực ban chạy tàu phải tuân thủ các quy định như không vi phạm nồng độ cồn, ngăn chặn người không có nhiệm vụ và vật nuôi xâm nhập phạm vi đường sắt, thường xuyên kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, đơn vị cũng phối hợp với công an các địa phương nơi có đường sắt đi qua, chú trọng việc tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức và tuân thủ các quy định an toàn, cho người dân ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Chị Đặng Thị Hoa ở thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc, huyện Phú Mỹ, người đã ký cam kết về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, chia sẻ: "Tôi cũng như nhiều bà con trong vùng ý thức cao về việc phải tham gia đảm bảo an toàn đường sắt. Mỗi người dân cần tuyệt đối không băng qua đường sắt tùy tiện, không mở lối đi trái phép, luôn quan sát kỹ trước khi qua đường ngang để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người." Liên quan đến vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, Trung tá Hồ Thị Thanh Hải, Phó trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, không chỉ xử lý các lỗi vi phạm thấy ngay đợt cao điểm này, còn đặt nền móng cho việc siết chặt an toàn giao thông đường sắt, đảm bảo hiệu quả lâu dài bền vững. Quan điểm của lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh là kiên quyết đóng các lối đi tự mở, đồng thời với các đường ngang trong khu dân cư, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để kiến nghị nâng cấp bổ sung hệ thống gác chắn, biển báo và đèn tín hiệu. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người dân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục An toàn Giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.